Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 26 tháng 9 năm 2022, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 46 đến câu 50. Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ, trong các ông ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy là tiếp đón đấng đã sai thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: Thưa thầy, chúng con thấy có người nhân danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo thầy. Đức Giêsu bảo ông: Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến với đoạn cuối của phần thứ ba sách Tin mừng theo Thánh Luca, phần bàn về sứ vụ của Đức Giêsu tại miền Galilee. Ở đoạn cuối này, Thánh Sử ghi lại cuộc tranh luận của các môn đệ Đức Giêsu về vị trí và vai trò của các ông trong hàng ngũ các môn đệ. Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ, trong các ông ai là người lớn nhất? Cuộc tranh luận này được đặt sau tình thuật Đức Giêsu hiển dung và sau khi người lần thứ hai báo trước cuộc khổ nạn. Như vậy, rất có thể việc Đức Giêsu đưa riêng Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi chứng kiến cuộc hiển dung đã làm nảy sinh lòng ghen tị trong các môn đệ khác. Khi nghe Đức Giêsu lần thứ hai báo trước cuộc khổ nạn, các ông càng muốn tranh giành vị trí lãnh đạo sắp khiếm khuyết, càng muốn trở thành người lớn nhất trong số các môn đệ để thay thế cho thầy sắp phải ra đi. Những tư tưởng trần thế che khuất lòng của các ông, và đây chính là lý do khiến các ông không hiểu. Bao lâu các ông vẫn còn nghĩ rằng nước trời là tại thế, khi ấy vẫn còn có một cuộc tranh giành địa vị cao nhất. Đức Giêsu biết những suy nghĩ trong lòng các môn đệ, người khiển trách các ông bằng cách đặt một em nhỏ bên cạnh người. Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất. Hẳn Đức Giêsu đã đặt em nhỏ bên tay phải của người, mà theo văn hóa thời đó, vị trí bên tay phải là vị trí danh dự. Đức Giêsu nói rằng nếu người nào tiếp đón một em nhỏ, người đó đã tiếp đón Đấng Kitô, và nếu tiếp đón Đức Kitô, tức là tiếp đón Thiên Chúa Cha. Em nhỏ này trước đó đã không có một vị trí danh dự nào, giờ lại được ngồi cạnh bên Đức Giêsu, bởi vì người nhỏ nhất sẽ là người lớn nhất. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tính ghen ghét và đố kỵ là một thái độ xấu. Nó phát triển trong lòng chúng ta như cỏ dại. Nó phát triển và không để cho bất kỳ thứ thảo mộc tốt lành nào có thể mọc lên được. nó khiến tâm hồn chúng ta ra tối tăm, bệnh hoạn. Tình ghen ghét và đố kỵ đã khiến các môn đệ đâm ra tranh giành với nhau địa vị người đứng đầu, trở thành người lớn nhất, mà lại quên rằng ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì cả ấy là người lớn nhất. Tình ghen ghét và đố kỵ đã khiến các môn đệ càng ngăn người không cùng nhóm với các ông dùng danh Đức Giê-xu mà trừ quỷ, điều mà chính các ông vừa mới không thực hiện được. Mà các ông lại không nhận thức rằng danh Giê-xu là quà tặng cho cả thế giới, chứ không cho riêng các ông. Ai cũng có thể để múc lấy sức mạnh từ danh ấy và chia sẻ. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao khi chúng ta biết tôn trọng, cảm thông, tha thứ và nâng đỡ cho nhau. Thay cho lời kết án, ghen tị là lời chúc mừng, khuyến khích. Thay cho những cái nhìn thiền cận, hẹp hòi là những cái nhìn nhân ái, bao dung. Cuộc sống thật đẹp khi chúng ta biết nhìn cái tốt nơi nhau để khen ngợi, để khuyến khích nhau, thay vì nhìn điểm yếu của nhau để kết án, để xem thường lẫn nhau. Lạy Chúa, xin làm cho trái tim chúng con lớn lên trong đức tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô, con của Ngài, Đấng đã mang thân phận nhân loại như chúng con, để đức tin ấy cho chúng con sức mạnh mà biết chiến đấu với xác thịt, và không tham gia vào trò chơi của kẻ đố kỵ lừa dối, kẻ luôn gieo rắc hận thù và chia rẽ. Amen.
Nâng hồn con lên, cho con trao lòng. tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Assisi. Đức Thánh Cha viếng thăm Assisi lần thứ 6. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng ngày 24 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm Assisi, quê hương của Thánh Francisco lần thứ 6, nhân dịp cuộc gặp gỡ của 1.000 nhà kinh tế trẻ, doanh nhân và các chuyên gia kinh tế quốc tế, nhóm họp để thảo luận và thăng tiến nền kinh tế theo tinh thần Thánh Francisco. Đức Thánh Cha đáp trực thăng lúc 9 giờ sáng từ Vatican và đến quảng trường trước Vương cung Thánh đường Đức Mẹ các Thiên Thần nửa giờ sau đó, rồi đến trung tâm hội nghị. Tại đây, Đức Thánh Cha được ba bạn trẻ đại diện cùng với Đức Hồng Y Michael Sani, Bộ trưởng Phát triển Nhân bản Toàn diện cùng với Đức Giám mục và chính quyền địa phương và gia đình dòng Francisco Assisi đón tiếp trước khi bắt đầu cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ lúc 10 giờ. Sau một tiết mục văn nghệ ngắn và những lời chào mừng, tám bạn trẻ đã kể lại kinh nghiệm đã trải qua trong việc xây dựng nền kinh tế mới theo tinh thần Thánh Francisco. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ca ngợi các bạn trẻ đã dấn thân trong việc kiến tạo một nền kinh tế mới theo tinh thần của Thánh Francisco, đáp lại lời mời gọi của Ngài trong lá thư công bố cách đây 3 năm, dấn thân họp thành một cộng đoàn thế giới người trẻ có cùng một ơn gọi. Đức Thánh Cha nói, khi một người trẻ thấy nơi một người trẻ khác cùng một ơn gọi, và kinh nghiệm này được lặp lại với hàng trăm, hàng ngàn người trẻ khác, thì khi ấy họ có thể trở thành những nhóm to lớn, thậm chí tạo nên hy vọng thay đổi cả một hệ thống to lớn như nền kinh tế thế giới. Với ơn Chúa giúp, các bạn trẻ biết và có thể làm điều đó như những người trẻ đã làm trong lịch sử. Các bạn được kêu gọi trở thành những người xây dựng và kiến tạo căn nhà chung. Một nền kinh tế mới, theo cảm hứng từ Thánh Francisco Assisi, ngày nay có thể và phải trở thành một nền kinh tế thân hữu với trái đất và một nền kinh tế hòa bình. Vấn đề ở đây là biến đổi nền kinh tế giết hại thành một nền kinh tế sự sống trong tất cả các chiều kích của nó. Đức Thánh Cha nói đến nền kinh tế mới là một kinh tế cảm hứng từ chiều kích ngôn sứ và ngày nay được biểu lộ qua cái nhìn mới về môi trường và trái đất. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người thay đổi lối sống khi nói, nếu chúng ta đã tăng trưởng bằng cách lạm dụng trái đất và khí quyển, thì ngày nay chúng ta cũng phải thực hiện những hy sinh trong lối sống vẫn còn không thể kéo dài được. Chẳng vậy, con cháu chúng ta sẽ phải trả giá, một cái giá quá đắt và quá bất công, cần thay đổi quyết liệt và mau lẹ. Tôi hy vọng nơi các bạn, chúng ta đừng để mình yên hàng và hãy nêu gương, hãy quan tâm đến con người. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha đề nghị với các bạn trẻ ba hướng đi cần theo. Trước tiên là nhìn thế giới với đôi mắt của những người nghèo nhất, nhưng để có cái nhìn của người nghèo và các nạn nhân thì cần phải biết họ, trở thành bạn của những người nghèo, chia sẻ cuộc sống của họ. Thứ hai là đừng quên lao động, đừng quên các công nhân. Đường hướng thứ ba là nhập thể, cụ thể, biết biểu lộ những lý tưởng, ước muốn, giá trị thành những công việc cụ thể. Kết thúc bài huấn dụ, một văn bản hiệp ước đã được ký kết và công bố, trong đó các nhà kinh tế trẻ, doanh nhân và những người tạo nên thay đổi cam kết dấn thân thực hiện một nền kinh tế lấy con người làm trung tâm. Cuộc gặp gỡ kết thúc lúc 11:30 và Đức Thánh Cha đáp máy bay trực thăng trở về Vatican.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Ủy ban Công lý Hòa bình Hoa Kỳ lên án Nga dọa dùng vũ khí hạt nhân. Chủ tịch Ủy ban Giáo mục Hoa Kỳ về Công lý và Hòa bình Quốc tế, Đức Cha David Malloy, lên án việc Nga đe dọa dùng vũ khí hạt nhân trong một bài phát biểu tại Đại hội đồng thứ 77 hiện nay của Liên Hiệp Quốc. Trong thông cáo công bố ngày 23 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Malloy nói rằng, giữa lúc căng thẳng gia tăng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, những cử chỉ và lời nói hùng biện đe dọa dùng vũ khí hạt nhân phải là điều phải bị lên án. Chiến tranh hạt nhân không thể chiến thắng và không bao giờ được sử dụng. Mọi đe dọa dùng vũ khí hạt nhân đều nhắc nhở chúng ta về bản chất tàn ác của nó và những hậu quả thảm hại của nó đối với toàn thể nhân loại. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện để các vị lãnh đạo của thế giới, để những hy vọng và ước mơ của chúng ta cho các dân tộc, sẽ chiến thắng trên các cám dỗ và bất công do cuộc chiến tranh tại Ukraine đưa đến. Theo một phúc trình của Liên hiệp các nhà khoa học Mỹ, hiện nay có 1.800 đầu đạn nguyên tử sẵn sàng được sử dụng trong thời gian báo trước ngắn ngủi. Và trên thế giới, có 9 quốc gia sở hữu hơn 15.000 bom hạt nhân trong các kho vũ khí của họ. Nga và Mỹ sở hữu 93% số vũ khí hạt nhân vừa nói.
Tin Brussels, Vương quốc Bỉ. Các giám mục Liên hiệp Âu Châu thảo luận hậu quả chiến tranh Ukraine. Từ ngày 12 đến 14 tháng 10 tới đây, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEC, quy tụ đại diện của 27 hội đồng giám mục các nước trong Liên hiệp, sẽ nhóm khóa họp mùa thu tại Brussels, thủ đô Vương quốc Bỉ, để cứu xét những hậu quả về xã hội kinh tế và địa lý chính trị do chiến tranh tại Ukraine gây ra. Trong số các vấn đề được các giám mục đặc biệt quan tâm đến, có cuộc khủng hoảng về năng lượng, những đóng góp giáo hội công giáo có thể thực hiện cho việc thăng tiến công lý và hòa bình, tình trạng những người tị nạn và những người có kinh tế yếu đang phải chịu vì tình trạng vật giá leo thang, nhất là năng lượng. Đầu khóa họp, các giám mục sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Âu Châu được mở cho mọi người tham dự. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết huấn đức tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Hiệp hành là tiến trình giáo hội đi trên con đường Giê-xu. Vậy thế nào là con đường Giê-xu? Việc hiệp hành tôi đang thực hiện có đang đi trên con đường Giê-xu hay không? Đó là những câu hỏi mà Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết gợi ra cho quý thầy đang tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn trong buổi huấn đức chiều ngày 19 tháng 9 vừa qua. Theo thông lệ, trong suốt năm đào tạo, quý đức cha các giáo phận Sài Gòn, Mỹ Tho, Phú Cường và Phan Thiết đều sắp xếp thời gian đến thăm chủng viện và ban huấn từ cho quý cha giáo và quý thầy. Và ngày 19 tháng 9 là buổi huấn đức đầu tiên của quý đức cha trong năm đào tạo mới 2022-2023, trong bối cảnh Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn sống tinh thần hiệp hành hướng về dịp mừng kỷ niệm 160 năm thành lập. Đầu giờ huấn đức, cha Tô Ma Thiện Trần Quốc Hưng, linh hướng chung của Đại chủng viện, đã thay mặt gia đình chủng viện chào mừng đức cha, đồng thời giới thiệu với đức cha về tình hình chủng viện hiện tại, cùng với sự hiện diện của quý thầy Hội Thừa Sai Việt Nam. Kế đó, đức cha Giuse đã chia sẻ những ưu tư của ngài trong tư cách là giám mục giáo phận Phan Thiết, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ Chủng sinh. Đặc biệt, ngài chia sẻ về những kinh nghiệm quý báu mà giáo phận Phan Thiết có được sau quá trình thực hiện hiệp hành cấp giáo phận. Việc chia sẻ này phần nào sẽ giúp ích cho gia đình Đại chủng viện trong năm sống chủ đề, hướng tới một hội thánh hiệp hành, hiệp thông, tham gia, sứ vụ. Đức cha đã khai triển bài chia sẻ qua 3 điểm nhấn. 1. Tiến trình hiệp hành. 2. Bảy hoa trái của tiến trình hiệp hành. 3. Thực thi hoa trái hiệp hành. Đức cha Giuse nhấn mạnh và ước mong mỗi thành viên trong gia đình chủng viện cần ghi nhớ và tự vấn qua các câu hỏi. Hiệp hành là tiến trình giáo hội đi trên con đường Giê-xu, vậy thế nào là con đường Giê-xu? Và việc hiệp hành tôi đang thực hiện có đang đi trên con đường Giê-xu hay không? Cách riêng với quý chủng sinh, ngài nhấn mạnh đến thánh chức linh mục mà sau này quý thầy sẽ được lãnh nhận không gì khác hơn là trở thành mục tử như lòng Chúa mong ước. Từ kinh nghiệm trong việc thực hành hiệp hành cấp giáo phận, đức cha cũng nhắn nhủ chia sẻ đến quý thầy một vài điểm nho nhỏ nhưng rất thực tiễn và cần thiết, như ngôn ngữ rao giảng cần gần gũi và phù hợp với giáo dân. Giáo dân rất cần mục tử quan tâm họ hơn, và trong cách tiếp xúc cần phải giữ thái độ ôn hòa, nhân hậu, từ đó họ cảm nhận đụng chạm đến Thiên Chúa qua vị mục tử của mình. Về đời sống thiêng liêng, đức cha nhấn mạnh, chúng sinh cần phải có một đời sống thinh lặng nội tâm, không có thinh lặng là tiêu. Ngài ví sự cám dỗ của Internet như là con rắn lửa thời A Còng bò đến từng giường của anh em. Những lúc bị rắn lửa cắn, anh em cần phải biết nhìn lên Thánh Giá Chúa để được chữa lành. Buổi gặp gỡ huấn đức kết thúc với phép lành của đức cha Giuse.
In Vatican, tổng hợp giai đoạn 1 cấp giáo phận thượng hội đồng giám mục. Đức Hồng Y Mario Greg, người Manta, tổng thư ký thượng hội đồng giám mục cho biết, hiện nay việc tổng hợp các ý kiến đã thu thập được từ các giáo phận trên thế giới đang được tiến hành. trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí America của dòng tên ở Mỹ số ra ngày 22 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y. Fred nói rằng một nhóm gồm 35 người, trong đó có hai giám mục đang thi hành công tác tổng hợp này tại thị trấn Frascati gần Roma. Công việc này đúc kết giai đoạn thứ nhất trong tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16 sẽ nhóm tại Roma vào tháng 10 năm tới 2023 với chủ đề tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông tham gia và sứ mạng. Bản đúc kết đó dựa trên các tổng hợp do các hội đồng giáo mục trên thế giới gửi về Roma và sẽ được hoàn tất vào cuối tháng 10 sắp tới. Nó sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận ở cấp đại lục tiến hành từ tháng Giêng đến tháng 3 năm tới. Đức Hồng Y. Mario Greg cho biết các khóa họp ở cấp đại lục gồm có hai phần. Một đại hội có sự tham dự của các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân thuộc mỗi hội đồng giáo mục và đại hội thứ hai dành cho các giáo mục. Như vậy, toàn thể cộng đoàn dân chúa được đại diện qua các đại hội ấy. Các giám mục cần phải lắng nghe tiếng nói của các đại hội dân chúa và rút ra những kết luận. Các đại lục sẽ tiến hành các khóa họp theo các thể thức hơi khác nhau. Ví dụ, Mỹ Châu Latin muốn triệu tập 5 đại hội miền, tiếp theo đó là đại hội trung toàn đại lục. Phi Châu muốn tổ chức các đại hội miền tương tự như vậy. Đằng khác, một đại hội cho Âu Châu sẽ tiến hành tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp vào tháng 2 năm tới. Bắc Mỹ chỉ bao gồm hai nước Mỹ và Canada mà không có Mexico vì nước này muốn họp với các nước Mỹ Châu Latin. Úc Châu gồm Australia, New Zealand và các đảo ở Thái Bình Dương cũng dự tính nhóm họp nhưng việc tổ chức không dễ dàng vì cách quá xa nhau. Á Châu cũng có đại hội. Mặt khác, các giáo hội công giáo Đông Phương có thể họp chung giáo hội liên hệ thuộc các đại lục hoặc họp chung với các giáo hội công giáo Đông Phương khác. Sau khi các đại lục gửi phúc trình tổng kết các khóa họp về văn phòng tổng thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục, văn phòng sẽ đúc kết để soạn tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới vào tháng 10 năm tới.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các bài vừa qua, chúng tôi chú trọng mẫu gương cầu nguyện của Đức Giêsu cũng như giáo huấn của Người dựa theo các sách Tin Mừng. Trong loạt bài sắp tới này, chúng ta sẽ nghiên cứu kinh nghiệm cầu nguyện của các Kitô hữu tiên khởi cũng như giáo huấn của các thánh tông đồ dựa theo các tác phẩm còn lại của Tân Ước. Khi nói đến đời sống các Kitô hữu tiên khởi, chúng ta nên lưu ý là trong Tân Ước, bên cạnh những kiểu mẫu và giáo huấn dành cho cộng đoàn, còn có những mẫu gương cầu nguyện cá nhân nữa. Chúng ta có thể trích dẫn một thí dụ ở nơi Thánh Phaolô. Sách Công vụ Tông đồ kể lại những lần Người cầu nguyện, chẳng hạn như sau khi trở lại ở chương 9 câu 12, trước khi nhận lãnh sứ vụ rao giảng cho dân ngoài ở chương 13 câu 2, chương 14 câu 26. Trên đường truyền giáo, Thánh Phaolô đã vào hội đường cầu nguyện với người Do Thái và dĩ nhiên cũng cầu nguyện với các tín hữu nữa tại Troa chương 20 câu 7 đến câu 12, tại Ê-phê-sô chương 20 câu 36. Thêm vào đó là một lần cầu nguyện giữa đêm ở trong tù tại Philippe chương 16 câu 25. Trong các lá thư do Người viết, chúng ta không chỉ gặp thấy những quy luật về việc cầu nguyện phụng vụ, điển hình nhất là việc cử hành thánh thể ở thư thứ nhất Corinto chương 11 từ câu 17 đến câu 32, mà còn những thánh thi, những lời chúc tụng. Ngoài ra, các học giả cho rằng không ít lần Thánh Phaolô và các tông đồ khác gửi thư cho các cộng đoàn đọc vào lúc tụ họp để cầu nguyện. Chẳng hạn thư Thánh Phaolô gửi Côlôse, thư của Thánh Giacôbê. Hơn nữa, thư thứ nhất của Thánh Phêrô xem ra là một bài giảng huấn giáo dành cho người tân tòng trong buổi cử hành phục vụ rửa tội. Thư thứ nhất của Thánh Gioan xem ra được sử dụng trong phục vụ thánh thể. Thậm chí, có học giả cho rằng sách Khải Huyền của Thánh Gioan chẳng qua cũng là một quyển sách cử hành phục vụ đấy thôi, với những công thức chào thăm đặt ở đầu và cuối nghi lễ. Dù sao, hầu hết các thư của các thánh tông đồ đều mang công thức chào thăm phục vụ thay cho những lời chào xã giao lúc bắt đầu và từ giã. Chúng ta bước vào mục thứ nhất, kinh nghiệm cầu nguyện. Chúng ta biết rằng Đức Giêsu đã nhiều lần tham gia vào đời sống cầu nguyện của dân tộc Do Thái, và những kinh nguyện của người có mang nhiều dấu vết của sách thánh Cựu Ước. Các môn đệ tiên khởi của người cũng là tín đồ Do Thái, và họ cũng tham gia vào đời sống phụng tự cổ truyền. Sách Công vụ Tông đồ cho thấy các Kitô hữu tại Jerusalem cũng tiếp tục cầu nguyện ở đền thờ, thậm chí còn xác định thêm chi tiết về giờ giấc tham gia cầu nguyện của tông đồ Phêrô dựa theo tục lệ. Giờ ba, ở bài giảng đầu tiên sau khi lãnh nhận chức thánh thần, chương 2 câu 15. Giờ 9, khi chữa người bất toại, chương 3 câu 1. Tuy nhiên, sau khi cầu nguyện ở đền thờ, các Kitô hữu còn có buổi họp riêng để cầu nguyện. Nội dung chính yếu cũng có bài giảng của các thánh tông đồ và lễ nghi bẻ bánh, chương 2 câu 42. Về phần Thánh Phaolô, trên đường truyền giáo, ông vẫn đi tìm đến các hội đường Do Thái để cầu nguyện với họ vào ngày Sa-bát. Sách Công vụ Tông đồ chương 13 câu 5, câu 14 câu 44, chương 14 câu 1, chương 17 câu 1 câu 10, chương 18 câu 4 câu 7, câu 19 câu 26 và ở chương 19 câu 8. Và Thánh Phaolô lợi dụng cơ hội đó để rao giảng tin mừng. Như vậy, các Kitô hữu tiên khởi đã ý thức rằng đời sống cầu nguyện của họ vừa liên tục với kinh nghiệm của dân Do Thái, vừa khác biệt. Sự khác biệt này không chỉ bắt nguồn từ chỗ mang ra thực hành giáo huấn của Đức Giêsu về sự cầu nguyện, nhưng còn vì nhận ra vai trò của Đức Giêsu trong mối tương quan với Thiên Chúa. Thực vậy, các môn đệ được dạy để cầu nguyện với Thiên Chúa như là Cha, như Đức Giêsu đã dạy trong Kinh Lạy Cha, Luca chương 11 câu 2. Có lẽ cách xưng hô trong tiếng Việt Lạy Cha còn mang tính cách khum núm, chứ chưa bộc lộ hết mối tình hiếu thảo thân thương. Điều này không lạ gì, bởi vì như Thánh Phaolô đã hơn một lần lưu ý ở thư Galat chương 4 câu 6, thư Roma chương 15. Chúng ta cần Thánh Linh đến trợ giúp thì mới có thể thốt lên được tiếng Abba, nghĩa là Ba ơi, Bố ơi. Nói đúng hơn, Thiên Chúa là đấng tạo thành và nắm quyền sinh tử của muôn vật. Khoảng cách giữa chúng ta với người quá lớn. Làm thế nào mà dám tự nhận là con cái của Thiên Chúa? Đức Giêsu không chỉ xúi dục chúng ta làm điều đó, mà còn cấp giấy phép nữa. Bởi vì người đã kết nạp chúng ta vào địa vị thiên tử của mình. Đó là điều mà Thánh Phaolô đã giải thích trong những đoạn văn vừa trích dẫn. Nhận xét vừa rồi cho thấy rằng cung cách cầu nguyện của các Kitô hữu khác với tín đồ Do Thái, không chỉ ở chỗ gọi Thiên Chúa là Cha, mà còn cầu nguyện trong Đức Kitô và cầu Chúa Kitô nữa. Chúng ta chỉ cần đối chiếu hai đoạn văn do cùng ngòi bút của Thánh Luca thì sẽ thấy rõ. Khi tả lại tâm tình của Đức Giêsu trước khi tắt thở, ông viết: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha, Luca chương 23 câu 46. Đến lượt thuật lại giây phút chót của ông Stefano, thì tác giả viết: Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Công vụ Tông đồ chương 7 câu 59. Ông Stefano cầu xin Đức Giêsu như là cầu với Chúa vậy. Đây là một yếu tố mới trong kinh nguyện Kitô giáo. Trong sách Tin Mừng, chúng ta đã thấy những lần người ta đến đài nghỉ Đức Giêsu để xin xỏ một ân huệ nào đó, hoặc cho mình, hoặc cho người thân thuộc. Thí dụ như ông Giai-rô xin người chữa bệnh cho con gái của mình đang bị bệnh nặng, Marco chương 5 câu 23. Một phụ nữ gốc Phê-ni-si xin người chữa cho con gái mình bị quỷ ám, Marco chương 7 câu 26. Và cách riêng là tiếng kêu cứu của người mù ở Jericho: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi, Marco chương 10 câu 47. Một cảnh cảm động hơn nữa là trên thập giá, người trộm lành đã thưa: Ông Giêsu ơi, khi ông vào trong nước của ông, xin nhớ đến tôi, Luca chương 23 câu 42. Với cuộc phục sinh, Đức Giêsu được ban danh hiệu là Chúa Kyrios, cho nên những lời cầu khẩn với người trở nên thường tình. Theo Tin Mừng Thánh Gioan, các tín hữu được thúc giục hãy lấy danh Đức Kitô để cầu cùng Chúa Cha, và Cha sẽ nhậm lời, Gioan chương 16 câu 23 đến câu 24. Theo tác giả thư gửi tín hữu Hebrew, Đức Kitô là trung gian của giao ước mới, chương 9 câu 15, luôn chuyển cầu cho chúng ta, chương 7 câu 25. Khung cảnh cầu nguyện. Những tiền đề vừa nói giúp chúng ta hiểu được những kinh nghiệm cầu nguyện của các Kitô hữu tiên khởi với những hình thái vừa giống vừa khác truyền thống Do Thái, xét về không gian, thời gian, cử điệu và hình thức. Về không gian hay địa điểm. Theo sách Công vụ Tông đồ, liền sau khi Chúa Giêsu lên trời, các môn đệ đã trở về Jerusalem, lên lầu trên nơi các ông trú ngụ. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu, chương 1 câu 14. Tại đây họ đã cầu nguyện để chọn ông Matthia làm tông đồ thay thế ông Giuđa, và nhất là chuẩn bị lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Thoạt tiên, xem ra các môn đệ của Chúa Phục Sinh đã có một địa điểm cầu nguyện riêng, quen gọi là nhà tiệc ly, nơi Đức Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể. Tuy nhiên, sau lễ ngũ tuần, Thánh Luca lại viết rằng họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ, Công vụ Tông đồ chương 2 câu 46. Các Kitô hữu đầu tiên tại Jerusalem, kể cả các tông đồ, là tín đồ Do Thái và tiếp tục thực hành những tục lệ cầu nguyện cổ truyền tại đền thờ. Rồi sau đó họ về tư gia làm lễ bẻ bánh. Sau khi đền thờ bị tàn phá và hội thánh đã bành trướng sang các nơi khác, thì đền thờ Jerusalem không còn là nơi cầu nguyện nữa. Tin Mừng Thánh Gioan đã hướng đến Đức Kitô là đền thờ mới, Gioan chương 2 câu 19. Thánh Phaolô gọi chính cộng đoàn là đền thờ, thư thứ nhất Côrintô chương 6 câu 10 đến câu 17, thư thứ hai Côrintô chương 6 câu 16. Dù sao, trọng tâm đặt ở Ecclesia, hội thánh, thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Chúa Giêsu đã chẳng hứa rằng người sẽ hiện diện ở đâu có hai ba người họp nhau cầu nguyện đó sao? Đền thờ vật chất không quan trọng cho bằng đền thờ tinh thần, được xây cất bằng những viên đá sống động là chính các tín hữu. Hội thánh là ngôi đền thánh của Chúa, được xây trên nền móng các thánh tông đồ, và Đức Kitô là viên đá tảng. Dù sao, sách Công vụ Tông đồ kể đến nhiều trường hợp các tín hữu họp nhau ở nhà riêng để cử hành phụng vụ, đó là chưa nói đến những khi cầu nguyện riêng tư. Thời gian hay ngày giờ? Các tín hữu được mời gọi hãy dâng lời tạ ơn mọi nơi mọi lúc. Tuy vậy, Hội Thánh Tiên Khởi cũng xác định những thời điểm để họp nhau cầu nguyện. Lễ vượt qua của người Kitô hữu cũng trùng với lễ vượt qua của người Do Thái, tuy mang một ý nghĩa mới. Một cách tương tự như vậy, lễ ngũ tuần của các Kitô hữu không còn mang ý nghĩa tưởng niệm việc ban hành giao ước trên núi Sinai, nhưng là lễ trao ban Chúa Thánh Thần. Thay vì họp nhau hàng tuần vào ngày Sa-bát, thì họ chuyển sang ngày hôm sau, được đặt tên là ngày thứ nhất trong tuần, hay ngày của Chúa, Chúa Nhật, bởi vì tưởng niệm ngày Chúa sống lại. Dù sao, các Kitô hữu họp nhau ngày Chúa Nhật không những chỉ để chúc tụng Thiên Chúa, mà còn để thực hành việc bác ái, chia sẻ những cảnh chật vật của anh em mình. Thư thứ nhất Côrintô chương 16 câu 2. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu bài Khái niệm về học thuyết xã hội Công giáo. Nhìn tổng thể, học thuyết xã hội của Giáo hội kết hợp đồng thời truyền thống với đương đại, tính nhất quán với tính năng động, thường tồn với yếu tố lịch sử. Nhưng trong mỗi giai đoạn lịch sử, học thuyết xã hội có những đặc điểm và nhịp độ phát triển riêng, phù hợp với kinh nghiệm dấn thân của các thế hệ Kitô hữu giữa lòng các xã hội rất khác biệt. Vào giữa thế kỷ thứ 20, học thuyết xã hội của Giáo hội ở vào tiến trình phát triển trên diễn đàn quốc tế. Giáo hội được nhìn nhận như một tổ chức quốc tế có uy tín và đóng góp tích cực trong nỗ lực cổ võ hòa bình, công lý, nhân quyền, thăng tiến con người và hợp tác giữa các dân tộc. Có thể nói, nhờ Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23, Giáo hội đã chấm dứt giai đoạn tháp ngà, tự mãn, khép kín để mở rộng cửa cho thế giới. Công đồng Vaticano thứ II tiếp tục mở rộng thêm cánh cửa đó và chính thức khai mở cuộc đối thoại chân thành với thời đại. Các vị giáo hoàng hậu công đồng tiếp nối cuộc đối thoại cam go, phức tạp nhưng rất phong phú này. Đây cũng là giai đoạn Giáo hội đưa ra nhiều sáng kiến để xác định rõ hơn căn tính và chức năng của học thuyết xã hội của Giáo hội. Kể từ khi khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, học thuyết xã hội công giáo đã trở thành một trong những tiếng nói hiếm hoi, vẫn mạnh mẽ đối diện với chủ nghĩa tân tự do kinh tế nói riêng và chủ nghĩa tư bản nói chung, cũng như các nhà nước độc tài khác để bênh vực quyền lợi của con người, đặc biệt của người nghèo, cũng như các nước chậm phát triển. Trong thông điệp Mater et Magistra, Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23 trình bày học thuyết xã hội của Giáo hội như thành phần cốt yếu của quan niệm Kitô giáo về con người và về cuộc sống xã hội. Tiếp nối hướng đi đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị giới thiệu một cách ngắn gọn nguồn gốc và tiến trình của học thuyết xã hội như sau. Học thuyết xã hội của Giáo hội bắt nguồn nơi Kinh Thánh, khởi đi từ sách Sáng Thế, đặc biệt trong Tân Ước và các văn kiện của các thánh tông đồ. Ngay từ lúc khởi đầu, nó đã là thành phần của giáo huấn giáo hội, của quan niệm về con người và cuộc sống xã hội, và đặc biệt của luân lý xã hội, được xây dựng và phát triển dần tùy theo nhu cầu của các giai đoạn lịch sử. Gia sản này đã được truyền lại và khai triển qua giáo huấn của các đức giáo hoàng về vấn đề xã hội, bắt đầu từ thông điệp tân sự. thông điệp quan tâm đến vấn đề xã hội, nêu rõ tính chất thần học và mục vụ của giáo huấn xã hội, của giáo hội, để đừng đồng hóa giáo huấn này với những gì không thuộc bản chất của nó. Giáo huấn xã hội không phải là con đường thứ ba giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa tập thể Marxist, cũng không phải là một giải pháp thay thế cho những giải pháp khác ít triệt để hơn, mà thuộc về một thể loại riêng. Nó cũng không phải là một ý thức hệ, nhưng là một hình thức diễn tả chính xác những kết quả suy tư nghiêm túc về các thực tại phức tạp của cuộc sống con người, trong xã hội và trong bối cảnh quốc tế, dưới ánh sáng đức tin và truyền thống của giáo hội. Mục đích chính là phân tích những thực tại đó, xem chúng phù hợp hay dị biệt với giáo huấn của Tin Mừng về con người và thiên chức làm người, vừa mang chiều kích trần thế, vừa có tính siêu việt để hướng dẫn hành vi của các Kitô hữu. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo cũng nhắc lại quá trình hình thành và khái niệm của giáo huấn xã hội của giáo hội một cách ngắn gọn như sau. Giáo huấn xã hội của giáo hội được khai triển vào thế kỷ thứ 19, khi Tin Mừng tiếp xúc với xã hội kỹ nghệ tân tiến, với các cơ cấu mới để sản xuất các sản phẩm tiêu thụ, với khái niệm mới về xã hội, về quốc gia và quyền bính, với các hình thức mới của lao động và quyền sở hữu, sự phát triển giáo huấn kinh tế và xã hội của giáo hội, xác nhận giá trị vững bền của quyền giáo huấn, cũng như cho thấy ý nghĩa đích thực của truyền thống luôn luôn sống động và tích cực. Giáo huấn xã hội của giáo hội tập hợp các giáo huấn được nối kết với nhau theo mức độ giáo hội giải thích các biến cố suốt dọc lịch sử, dưới ánh sáng mặc khải của lời Chúa và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Giáo huấn xã hội của giáo hội đề ra những nguyên tắc suy tư, những tiêu chuẩn phán đoán, những đường hướng hành động. Tổng thư giáo hội tại châu Á cũng quan niệm giáo huấn xã hội như một toàn thể nguyên lý để suy tư, những tiêu chuẩn để phán đoán và những định hướng hành động cho các Kitô hữu. Đối với tông thư, điều thiết yếu là làm sao để các Kitô hữu dấn thân trong lĩnh vực thăng tiến nhân loại có một kiến thức vững chắc về toàn bộ giáo huấn quý báu này và coi nó như thành phần nguyên vẹn của sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Các Kitô hữu có trách nhiệm lãnh đạo trong giáo hội cũng như ngoài xã hội, đặc biệt các giáo dân đang nắm trách nhiệm trong đời sống xã hội, cần được đào tạo vững chắc về lĩnh vực này, để họ có thể tác động trên xã hội dân sự, cũng như các cơ cấu của nó bằng chất men của Tin Mừng. Giáo huấn xã hội của giáo hội không những cảnh báo các Kitô hữu giữ chức vụ lãnh đạo về trách nhiệm của họ, mà còn đem đến cho họ những hướng dẫn để cổ võ sự phát triển con người và giúp họ tránh khỏi những quan niệm sai lầm về con người. Trong chiều hướng đó, giáo huấn xã hội của giáo hội không phải là một ý thức hệ, một lý thuyết xã hội hay một hệ thống kinh tế thuần túy, mà là quan điểm thần học, đặc biệt thần học luân lý, được áp dụng vào lĩnh vực xã hội. Vì thế, giáo huấn xã hội của giáo hội không chủ trương đưa ra những giải pháp kỹ thuật cho vấn đề chậm tiến và cũng chẳng đề xuất các chương trình xã hội hay chính trị cụ thể. Sâu xa hơn, giáo huấn xã hội của giáo hội chính là một cách thế loan báo Tin Mừng cho con người hôm nay, bởi vì làm chứng cho tình yêu của Đức Kitô ngang qua các công tác phục vụ công lý, hòa bình và phát triển là thành phần của loan báo Tin Mừng. Trong thông điệp tình yêu trong sự thật, một thông điệp được ban hành vào lúc thế giới đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã trình bày những suy tư thần học sâu xa về tương quan giữa kinh tế với đạo đức, tình yêu với sự thật trong giai đoạn toàn cầu hóa. Ngài tái xác nhận rằng, giáo hội không có các giải pháp kỹ thuật để cống hiến cho nhân loại và cũng chẳng chủ trương can thiệp vào chính trị của các quốc gia. Nhưng giáo hội phải thi hành sứ vụ phục vụ sự thật trong mọi hoàn cảnh không gian và thời gian để kiến tạo một xã hội theo chiều kích nhân bản, phù hợp với phẩm giá và ơn gọi của con người. Mọi người đều biết, một trong những nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng kinh tế này là do khủng hoảng đạo đức trong thị trường tài chính, để đưa nhân loại ra khỏi cuộc khủng hoảng về giá trị hiện nay. Đức Benedicto thứ 16 đề nghị cần nối kết chặt chẽ giữa chân, thiện, mỹ. Ngài coi bác ái như nhân đức trụ cột của Kitô giáo và như hoàng đạo của giáo huấn xã hội. Tất cả trách nhiệm và hành động dấn thân được giáo huấn này vạch ra đều bắt nguồn từ tình yêu, mà theo giáo huấn của Đức Kitô là tổng hợp tất cả lề luật. Nhưng tình yêu không đơn độc mà nối kết với chân, thiện, mỹ, nhất là với chân lý để trở thành tình yêu trong sự thật. Chỉ trong chân lý tình yêu mới tỏa sáng và có thể được sống một cách chân thành. Chân lý là ánh sáng đem lại ý nghĩa và giá trị cho tình yêu. Ánh sáng này đồng thời là ánh sáng của lý trí và của niềm tin. Nhờ đó, tri thức có thể đạt tới chân lý tự nhiên lẫn siêu nhiên của tình yêu. Lý trí lãnh hội được ý nghĩa của hiến dâng, tiếp đón và hiệp thông. Thiếu vắng chân lý, tình yêu sẽ trao đảo trong cảm tính. Và Ngài cảnh giác chúng ta, một Kitô giáo của bác ái mà vắng bóng chân lý thì dễ dàng bị lẫn lộn với một mớ tình cảm tốt đẹp, tuy hữu ích cho cuộc sống chung nhưng chỉ ở bên lề xã hội. Chính vì vậy, luôn luôn cần thiết sự tương tác giữa chân lý và tình yêu. Chân lý cần được tìm kiếm, khám phá và diễn tả trong nhiệm cục của tình yêu, nhưng ngược lại, tình yêu cũng phải được hiểu, lượng giá và thực hành dưới ánh sáng của chân lý. Như vậy, không những chúng ta sẽ giúp cho bác ái được chân lý soi chiếu, nhưng còn phải cố làm cho chân lý khả tín hơn bằng cách chứng tỏ khả năng chứng thực và thuyết phục của nó trong cuộc sống xã hội cụ thể. Chính vì vậy, giáo huấn xã hội của giáo hội chính là loan báo chân lý tình yêu của Đức Kitô trong xã hội. Giáo huấn này là một hành động phục vụ của đức ái, nhưng trong chân lý. Chính chân lý bảo vệ và diễn tả sức mạnh giải phóng của bác ái trong những biến cố luôn luôn mới mẻ của lịch sử. Thiếu vắng chân lý, thiếu vắng lòng tin và thiếu vắng tình yêu đối với sự thật thì chẳng còn là lương tâm cũng như trách nhiệm xã hội và hoạt động xã hội, trở thành một miếng mồi ngon của tư lợi cũng như của logic quyền bính, với hậu quả làm băng hoại xã hội. Nhất là đối với một xã hội đang trong tiến trình toàn cầu hóa và ở vào giai đoạn khó khăn như hiện nay.
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hãy mở bàn tay để Chúa dẫn đưa, hãy mở con tim để Chúa lấp đầy. Cuộc đời con Chúa hạnh phúc bình an, lòng tràn yêu thương niềm vui chứa tràn. Chúa ở cùng con để nâng đỡ con, Chúa ở trong con để ban sức mạnh vượt qua gian vẫn vững niềm tin. Một đời trung kiên hàng theo Chúa liền. Con an tâm trong bàn tay Chúa, như bé thương nét mình trong lòng mẹ, trong tim còn lòng tự tin.
Thờ lạy là hành vi đầu tiên của việc thờ phượng Thiên Chúa. Thái độ và tâm tình của việc thờ lạy biểu thị việc suy phục vương quyền của Thiên Chúa. Cùng với tác giả Thánh Vịnh thứ hai, chúng ta cầu nguyện và xin Chúa cho chúng ta ơn biết suy phục vương quyền của Thiên Chúa, chân nhận Chúa là Chúa và là Chủ của cuộc đời mỗi người chúng ta. Mở đầu Thánh Vịnh thứ hai, tác giả đặt vấn đề với mỗi người chúng ta rằng, sao chư dân lại ồn ào náo động, sao vạn quốc dám bày kế viển vông, vua chúa Trần Gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ, chống lại Đức Chúa, chống lại đấng người đã sức dầu phong vương. Chống lại Chúa, muốn nắm quyền uy, muốn tự do vượt thoát vương quyền của Thiên Chúa, đó là bệnh của con người chúng ta từ thời Adam Eva. Mầm mống tội lụy cứ vương vấn mãi trong kiếp nhân sinh, do bởi tội nguyên tổ gây ra. Tội nguyên tổ vẫn còn, thì con người vẫn mang khuynh hướng chống lại Thiên Chúa bằng nhiều hình thức khác nhau. Thờ tiền bạc, sa đọa tình dục, tranh giành quyền lực chính trị, khích bác truyền thông, bêu rứa nhau trên mạng xã hội, phá vỡ giới răn yêu thương bằng nhiều hình thức. Thầm tâm con người loại trừ Thiên Chúa bình an và yêu thương ra khỏi cuộc sống. Vấn nạn này đã diễn ra và mang đến nhiều hệ lụy và hậu quả xấu cho con người. Tuy nhiên, việc chống lại Thiên Chúa, nếu suy nghĩ kỹ thì nó cũng giống như việc dương cung bắn mặt trời. Nó chỉ tác hại đến người phản loạn, mà chẳng làm hại được gì đến Thiên Chúa. Thế nên, Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười, người chế nhạo bọn chúng. Rồi nổi trận lôi đình người quát nạt, chút cơn thịnh nộ khiến chúng kinh hoàng. Việc cảnh cáo, chế nhạo, nổi lôi đình, thịnh nộ như tác giả Thánh Vịnh đã diễn tả, nó tựa như chuyện của dân Israel khi xưa. Chúa đã làm y như vậy. Thiên Chúa yêu thương đã sai chính con một đến làm vua thống trị và cứu độ dân. Ngài đặt vương quyền của con một ngài để cai trị dân trong yêu thương và thành tín. Ngài mở ra một triều đại mới, dẹp tan ác loạn. Ngài đã phán qua lời của tác giả Thánh Vịnh rằng, chính ta đã đặt vị quân vương ta tuyển chọn, lên trị vì Sion núi thánh của ta. Tân vương lên tiếng, tôi xin đọc sắc phong của Chúa. Người phán bảo tôi rằng, con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Con cứ xin rồi cha ban tặng, muôn dân nước làm sản nghiệp riêng, toàn cõi đất làm phần lãnh địa. Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành, nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm. Người con mà Thiên Chúa ban tặng đây thật đẹp lòng Thiên Chúa. Ngài thật uy hùng mạnh mẽ, nhưng dân chúng đối xử ngược đãi với người được Chúa tuyển chọn. Họ bán với giá một nô lệ, họ bắt bớ đánh đập không thương tiếc. Vì thế, tác giả Thánh Vịnh đã cảnh cáo tiếp. Vậy giờ đây, hỡi các vua chúa hãy biết điều, thủ lãnh trần gian nào tỉnh ngộ, đem lòng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa. Hãy khiếp run phủ phục dưới chân người, kẻo Chúa nổi lôi đình là các ngươi mạt lộ, lửa giận của người giây lát sẽ bừng lên. Cầu nguyện, suy niệm và cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa qua lời Thánh Vịnh thứ hai. Mỗi người chúng ta có nhận ra vương quyền của Chúa trên cuộc đời chúng ta hay không? Chúng ta có nhận ra đấng đã được Chúa Cha sai đến để cứu độ chúng ta không? Chúng ta có trông chờ Chúa và ý thức Chúa đang lãnh đạo và hướng dẫn cuộc đời chúng ta hay không? Chúng ta có rèn luyện đức tin đủ mạnh để ý thức về ngày cuối cùng, khi vương quyền của Chúa phủ trên cuộc đời của chúng ta chưa? Tác giả Thánh Vịnh đã mở ra cho chúng ta con đường hy vọng, một con đường bình an hạnh phúc cho những người trông cậy và nương tựa vào tình yêu thương của Chúa. Còn những ai ẩn náu bên người, thật hạnh phúc dường bao. Lạy Chúa là Thiên Chúa con tôn thờ, con suy phục vương quyền của Chúa trên cuộc đời của con. Con xin lỗi Chúa vì nhiều lúc chúng con đã chạy theo các thần ngoại của thời đại này, đã chống lại tình yêu bao la của Chúa. Như dân Israel xưa, Chúa thịnh nộ và Chúa lại vỗ về yêu thương. Xin Chúa gìn giữ chúng con, đừng để con theo đường ác nhân. Xin Chúa cho con khiêm nhường chạy đến với Chúa, bái lạy và suy phục Chúa là Thiên Chúa tình yêu của con. Amen.
Hãy mở bàn tay để Chúa dẫn đưa, hãy mở con tim để Chúa lấp đầy cuộc đời con, Chúa hạnh phúc bình an, lòng tràn yêu thương niềm vui Chúa cha. Chúa đã dùng ban hồng ân chữa chan, hãy mở đôi tay để mau lành nhận ngàn buồn ơn thánh sống thần thiên, để người đôi mới dần sống cõi lòng. Con an tâm trong bàn tay Chúa, như bé thương nét mình trong lòng mẹ, trong tình yêu cùng Chúa bước đi. Bao nguy không, con không còn lòng sợ gì. Con an tâm trong bàn tay Chúa, như bé thương nét mình trong lòng mẹ, trong tình yêu cùng Chúa bước đi. Bao nguy không, con không còn lòng sợ gì.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.